mời quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Con Lạc Khắc Quý ở chương 6B, chất xúc tác mang tên lời khen. Lên tới mặt trăng, nếu bạn nhìn vào những gì tôi sở hữu thì tôi không có gì nhiều. Dù sao nhiều năm cố gắng, vậy mà cô ấy vẫn luôn khuyên tôi theo đuổi giấc mơ của mình, kể cả khi tôi đã mất hy vọng. Người ta nói chỉ có kẻ ngốc mới mơ ước vẩn vơ, và đôi khi tôi nghĩ họ nói đúng. Nhưng cô ấy vẫn cho rằng tôi có thể lên tới mặt trăng. Trong mắt cô ấy, không có gì tôi không làm được. Cả khi tôi nản chí, vì cô ấy tôi vẫn cố gắng, vì cô ấy nghĩ tôi có thể lên tới mặt trăng. Khi tôi nhìn lên trời và mây mù đã che khuất tất cả, thì cô ấy lại chỉ cho tôi vì sao sáng nhất. Khi tôi định ngưng bước, thì cô ấy chỉ tôi đã đi được một chặng đường xa. Và tôi nhận thấy rằng, dù thành công không đến dễ dàng, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, vì cô ấy luôn ở bên tôi. Vì cô ấy vẫn cho rằng tôi có thể lên tới mặt trăng. Trong mắt cô ấy, không có gì tôi không làm được. Cả khi tôi nản chí, vì cô ấy mà tôi vẫn cố gắng, vì cô ấy nghĩ tôi có thể lên tới mặt trăng. Đó là lời một bài hát tôi rất thích, bài Drop the Moon, Lên Tới Mặt Trăng, của ca sĩ nhạc đồng quê John Michael Montgomery. Lời bài hát nghe có vẻ hơi duy ý chí, nhưng thực tình trong cuộc sống, ta rất cần những người ở bên tin tưởng và giúp ta khẳng định giá trị của mình. Thế nhưng người lớn lại thường không khen trẻ, người lớn sợ làm trẻ cảm thấy tự mãn và nó sẽ không cố gắng nữa. Ngược lại, người lớn thường cho trẻ biết khuyết điểm của nó với hy vọng, nó biết khuyết điểm thì sẽ sửa. Trong thực tế, những đứa trẻ khi được nhận lời khen lại càng cố gắng phấn đấu, trong khi đứa trẻ thường xuyên bị chê bai thì lại càng tự ti. Tôi vẫn nhớ những năm ấu thơ và cả khi vào cấp 3, cảm xúc của tôi phụ thuộc rất nhiều vào việc người khác nghĩ gì về mình có được đám đông chấp nhận hay không. Những năm đó phải nói là rất khó khăn. Chính vì vậy, môi trường trong gia đình lại càng cần là môi trường giáo dưỡng, giúp trẻ nhận định giá trị của bản thân. Trẻ rất cần tự tin, đặc biệt trong những năm đầu đời, khi khả năng của chúng còn hạn chế. Lời khen giúp khẳng định giá trị và khả năng mà trẻ có, để chúng có thể dám thử thách bản thân vượt qua nhiều chướng ngại và tự tin đạt các thành tựu sau này. Tôi học ở Mỹ có một khái niệm gọi là placebo effect, hiệu ứng giả dược. Khái niệm này thường dùng trong ngành y dược. Bệnh nhân đi khám bác sĩ, kêu ốm bệnh. Bác sĩ khám xong đưa cho một viên thuốc uống bảo, uống thuốc này sẽ cảm thấy đỡ hơn. Bệnh nhân uống thuốc xong, dần dần thấy đỡ mệt hẳn. Thực ra viên thuốc bác sĩ đưa không có tác dụng chữa bệnh, nó chỉ cho bệnh nhân một tâm lý là mình đã làm gì đó, mình đã uống thuốc và bệnh nhân tự nhiên cảm thấy mình khỏe hơn. Cũng như vậy, đôi khi sức mạnh của việc đi học trường hàng đầu là sinh viên tự tin với khả năng của mình, nghĩ rằng mình đã tốt nghiệp Columbia ra cơ mà. Mình đã học Wesleyan cơ mà, và tin rằng mình giỏi, nhờ đó mà tự tin nộp đơn xin vào những công việc khó, tự tin trong phỏng vấn và cuối cùng được trao công việc đó. Cũng như vậy, khi đứa trẻ tự tin từ những việc như đã biết giúp mẹ việc nhà, đã biết sửa ống nước với bố, đã đọc nhiều sách khoa học, nó sẽ tự tin khi đi học, khi kết bạn và trong các tình huống khác trong cuộc sống. Người Mỹ hầu như không bao giờ chơi trực tiếp, ngay kể cả mối quan hệ gần gũi như vợ chồng họ cũng không chơi thẳng thừng như món ăn này ngấy thế, mua cái tranh này xấu quá. Điều đó không có nghĩa là họ không bao giờ nói thật cảm nhận của mình. Đối với người Mỹ, chỉ có khen và khen nhiều. Ví dụ, nếu một món ăn mà họ thấy bình thường thì họ khen, ngon lắm, tôi rất thích. Nếu họ cực kỳ thích món đó thì họ sẽ nói, ôi trời ơi, món này tuyệt vời quá, tôi dứt khoát phải thử nấu món này mới được, cho tôi xin công thức được không? Kể cả khi thấy món đó không ngon thì họ vẫn có thể tìm được lời khen, món này ăn rất lạ, hay củ cải nấu rất vừa. Khi người Mỹ khen, họ thường cố gắng tìm một số chi tiết để khen thay vì khen chung chung. Ôi, tranh này con vẽ, con biết dùng màu sắc quá nhỉ? Con biết dọn phòng ngăn nắp quá, lại biết chia sách theo thể loại nữa. Khi khen con cũng như khi con thất bại, người Mỹ thường dùng nỗ lực làm thước đo. Nỗ lực càng nhiều thì càng đáng khen, bất kể thành công hay thất bại. Một lần tôi tham dự một hoạt động gọi là Game Night, buổi tối chơi trò chơi của một nhà thờ trong thành phố. Tối hôm đó, mọi người sẽ mang các board game ra chơi. Hôm đó có một chàng trai thấp nhỏ tên là Henry, cậu bị hội chứng đau. Tôi đã gặp cậu ấy vài lần khi đi nhà thờ chủ nhật. Trước đây tôi vẫn nghĩ người bị đau không thể tham gia hoạt động cộng đồng thông thường, nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu ấy rất hoạt bát. Cậu còn bắt chuyện với tôi, hỏi han sức khỏe. Rồi lúc làm lễ, cậu lên hát và hát rất hay. Hôm đó Henry mặc một bộ áo vest đen. Mọi người gặp Henry ai cũng vui vẻ, nhiều người khen, Henry trông cậu bảnh quá và cậu ấy vui lắm. Tối game night hôm đó, có nhiều sinh viên quốc tế mới tới Mỹ tham dự. Tôi ngồi chơi cùng bạn với Henry và ba người nữa. Lúc đầu, Henry có lần thắng nên cậu rất thích. Trong bàn có một cô gái người Trung Quốc tên Joyce. Cô ấy có vẻ ham vui và thích cạnh tranh nên dùng hết sức để liên tục thắng. Mặt Henry xịu xuống, trông cậu ấy rất buồn. Sau game night, một cặp vợ chồng Mỹ chở tôi và Josie về. Ông Mike chợt nói, Henry hôm nay trông có vẻ không vui lắm. Bà Sarah trả lời, lúc mới đầu thấy cậu ấy khá tỉnh táo, tôi hỏi thêm thì được nghe ông bà kể thêm về Henry. Cậu ấy bị đau từ khi sinh, và bố mẹ cậu ấy đã cố gắng hết sức để cậu ấy hòa nhập được như hiện nay. Cộng đồng cũng hết sức thân thiện, nên Henry có điều kiện tốt để hoạt động gần như một người bình thường. Nhưng tất nhiên, vẫn có các tình huống làm cho cậu ấy bị thu mình trở lại. Lúc này, Joyce thốt lên. Trời ơi, vậy mà tôi đã không để ý. Tôi cứ cố gắng thắng rồi còn trêu cậu ấy nữa. Tôi thật có lỗi quá. Ông Mike chỉ bình thản nói. Không sao, Joyce. Cô mới biết điều này nên không sao. Cũng tốt giờ cô đã hiểu thêm về Henry. Về sau này, tôi có làm cho một dự án tìm các cơ hội việc làm cho những người mắc các bệnh như đau. Trong những lần trò chuyện, những người bệnh ấy đều nói đơn giản mà rõ ràng rằng họ muốn những công việc nào mà họ có thể làm tốt, được khách hàng cảm kích giá trị công việc họ làm, công việc có ý nghĩa, muốn khi đi làm được gặp bạn bè và cùng vui cười. Và tôi chợt nhận ra rằng, thật ra đó cũng chính là môi trường, tinh thần mà chúng ta, những người bình thường cũng mong muốn và phát triển tốt. Nhận diện bố mẹ trực thăng và bố mẹ sĩ quan chỉ huy. Trong cuốn sách Parenting with Love and Grace, hai tác giả Foster Kling và Tim Fay nhắc tới hai phong cách nuôi dạy con khá phổ biến là kiểu trực thăng và kiểu sĩ quan chỉ huy. Bố mẹ trực thăng, như một chiếc trực thăng thấy con bất có thể gặp nạn là bố mẹ xà xuống cứu ngay. Con bị bạn bắt nạt, không làm được bài tập, bị cô phạt, không xin được việc. Những bố mẹ này không muốn nhìn thấy con phải đau khổ, mà muốn cuộc sống của con lúc nào cũng hạnh phúc. Lập luận của bố mẹ trực thăng là xã hội bây giờ cạnh tranh lắm, phải tạo mọi điều kiện để nó thành công. Bây giờ nó chỉ cần đi sai một bước là tương lai ảnh hưởng ngay. Nhưng cuộc sống có quá nhiều vấn đề mà bố mẹ không thể theo suốt để cứu mãi được. Những đứa trẻ có bố mẹ trực thăng như thế, đường lớn lên toàn học trường tốt, điểm cao, công việc tốt vì bố mẹ đã sắp xếp hết cho. Nhưng bên trong chúng lại thiếu những phẩm chất mà chỉ gian khổ mới rèn luyện nên. Bố mẹ sĩ quan chỉ huy. Những bố mẹ này luôn chỉ bảo từng thứ cho con làm. Con không cần suy nghĩ, không cần tự quyết định. Bố mẹ suy nghĩ và chỉ tận tay mọi việc. Nếu con không chịu làm thì bố mẹ sẽ tìm đủ mọi cách để bắt con làm theo. Họ luôn nói, nó sao tự biết mà làm được, mình phải chỉ cho nó. Đứa trẻ không được tự nghe theo cái đầu và trái tim của mình, dần lớn lên, trở thành người không có chính kiến, luôn trông đợi người khác chỉ cho mình cách làm, cách đi. Vì sao bố mẹ muốn kiểm soát cuộc sống của con? Thứ nhất, bố mẹ ai cũng yêu con, cũng muốn con được hạnh phúc, không phải chịu những khổ đau của cuộc đời. Chính vì ý nguyện rất tốt đẹp là tất cả việc con việc cái này mà bố mẹ cố gắng dùng sức lực của mình để bao bọc con, tránh cho con phải va chạm. Bố mẹ hết lòng vì con, muốn điều tốt nhất cho con. Như bố mẹ thích cảm giác được chăm sóc con, cảm giác được là người cung cấp những gì con cần. Với vốn sống của mình, bố mẹ cho rằng mình biết cần những gì để thành công. Con phải học trường tiểu học A thì mới hy vọng lên cấp 2 và được trường chuyên B, thì mới đủ giỏi để cấp 3 vào được trường điểm C, thì mới thi đỗ đại học D, thì về sau mới xin được việc làm được lương E. Chúng ta nghĩ rằng nếu hỏng một bậc thang trong chuỗi hành trình ấy, tất cả sẽ hỏng hết, con sẽ trượt dài trong thất bại, về sau sẽ không ngẩng mặt được lên với đời, không có công việc tốt ổn định. Trong sâu thẳm, bố mẹ nghĩ mình biết điều gì là tốt cho con. Bố mẹ thường nghĩ, đừng làm nghề này con ơi, nghèo lắm, khổ lắm, phải làm như anh nọ, lương cao mới sướng. Thứ hai, bố mẹ không tin rằng con tự làm được. Bố mẹ cho rằng con còn quá nhỏ, có dạy con thì con cũng đâu làm được, hoặc dạy sẽ rất mất thời gian. Tốt nhất là đợi khi nào con lớn hẳn lên thì con sẽ biết. Nhưng trong mắt bố mẹ, đứa con mãi mãi là trẻ con. Chính vì thế mà chúng ta vẫn thấy những đứa trẻ 4-5 tuổi, mỗi lần ra khỏi nhà là bố mẹ lại phải đi giày cho, mặc quần áo cho. Đến nhà khác, bố mẹ lại cởi giày ra cho, cởi quần áo ra cho. Đến giờ ăn bố mẹ xúc cho. Gặp khách, bố mẹ chào hỏi con. Bố mẹ dậy sớm hơn con để đánh thức con dậy và bảo đảm con không đến trường muộn. Con có khó khăn, bố mẹ sẽ nói hộ với cô giáo. Bạn trêu, bố mẹ sẽ gặp bạn nhắc nhở. Đi học, bố mẹ tìm thầy cho. Bố mẹ chọn trường đại học cho để thi. Bố mẹ tìm chỗ xin việc cho. Từ đứa trẻ bố mẹ không để nó tự mặc quần áo đi học vì nó có biết cài cúc đâu, nó toàn ăn mặc phong phanh. Đến anh chàng 25 tuổi, bố mẹ đi tìm mối cho vì nó ngố lắm, gặp con gái không biết nói năng gì đâu. Và danh sách đó cứ kéo dài mãi. Thứ ba, nhìn từ một góc nào đó, kiểm soát là một việc rất sung sướng. Nó giống như được sống một giấc mơ mà không phải lao động. Nó như đoạt giải piano mà không cần học chơi, đỗ đại học mà không cần học, kiếm được tiền mà không phải lao động. Chẳng phải khi con đoạt giải piano, bố mẹ cảm thấy vui và tự hào như chính mình đoạt giải đó sao? Trong khi chính bố mẹ chưa bao giờ phải ngồi qua lớp piano tẻ ngắt, mỏi tay, dồn sức trên những phím đàn. Chẳng phải khi con đỗ đại học, bố mẹ thấy vui và khoe khắp hàng xóm. Trong khi chính bố mẹ lâu rồi không còn phải đau đầu vì văn, toán, lý, hóa. Không, bố mẹ có làm chứ, làm nhiều là đằng khác. Bố mẹ chở đi học thêm, bố mẹ liên hệ gia sư, bố mẹ đánh thức con dậy đi học đúng giờ, bố mẹ dục con ngồi vào bàn học bài. Những cố gắng đó vì con, nhưng trong đó có sự nóng lòng của chính bố mẹ. Và thú thật, tôi thấy những cố gắng đó là quá nhỏ so với nỗ lực của đứa trẻ. Nếu phải học khi nó không muốn học. Đúng, nếu nó không muốn học. Và thường, bố mẹ thường kiểm soát khi đứa trẻ không tự nhiên muốn học. Tôi nhận ra điều này khi tự hỏi chính mình. Cách đây một thời gian, tôi chìm trong bao nhiêu suy nghĩ. Sẽ cho xoài học gì nhỉ? Piano hay violon? Học bơi nữa, học cả vẽ, học võ, học múa ballet nữa. Về ngôn ngữ thì cho học tiếng Pháp, Tây Ban Nha hay Trung Quốc nhỉ? Nếu nó biết nói cả ba thứ tiếng đấy thì càng tốt. Rồi tự nhiên tôi nhớ lại hồi 13-14 tuổi, tôi học võ Taekwondo. Tôi rất thích biết võ, nhìn trên TV, rồi xem thầy giáo biểu diễn, thấy nhẹ nhàng như không. Ấy vậy mà mỗi lần học đấm, học đá, tôi thấy như cực hình. Không hiểu sao tôi không thể nào đá cao được, rồi tôi chán và bỏ học. Khi vào đại học, tôi đăng ký học thêm tiếng Pháp ở LPSB. Phải nói tôi rất mê tiếng Pháp. Thứ tiếng phát âm nghe như nhạc du dương, những bài hát tiếng Pháp nhẹ nhàng mê đắm. Ấy thế mà tôi học trầy học trật, mà sau 2 năm trời cũng chỉ nói và viết được rất cơ bản. Vậy đó, để học hay làm một điều gì đó thực sự rất cần nhiều công sức, kể cả khi mình yêu thích. Có vẻ tôi đã định áp đặt xoài lên những ước mơ dang dở của tôi. Tôi mong con biết chơi đàn, biết bơi, biết vẽ, biết múa, thông thạo ngoại ngữ. Tôi sẽ không ngại tìm thầy tìm lớp, đưa con đi học rồi giúp con học. Nhưng con tôi sẽ rất khổ khi phải sống theo ước mơ của chính tôi. Nói với con không hiệu quả. Im mồm, đừng có cãi, đừng có bướng, đừng có láo, đừng có nói với bố hoặc mẹ bằng cái giọng đấy. Vì sao không hiệu quả? Đứa trẻ nghĩ ý kiến của mình không quan trọng. Lặp đi lặp lại mà không có hành động cụ thể. Đi ra đây, đừng có đi ra đấy nữa. Đi ra đấy là ngã đấy. Nó có nghe không? Mẹ nói rồi đấy nhé. Không nghe là ăn đòn đấy. Đứa trẻ sẽ nghĩ bố mẹ cứ nói vậy thôi chứ chẳng có chuyện gì đâu. Ra lệnh cho trẻ, tắt tivi ngay đi, đi ngủ đi, đi học đi, ngồi im. Đứa trẻ nghĩ bố mẹ đối xử như thể mình là con rối, mình không có đầu, không tự biết suy nghĩ, không có quyền gì cả. Nhắc nhở con quá nhiều lần, trời lạnh đấy, nhớ mặc áo vào nhé. Sao lại mặc phong phanh thế kia? Nhớ mua xăng không lại hết xăng nhé. Để chuông đồng hồ chưa con? Lần nào về nhà cũng để giày không đúng chỗ thế hả con? Lúc nào mẹ cũng phải đi theo con để dọn là thế nào hả? Đứa trẻ nghĩ mình kém đến mức nóng lạnh cũng chẳng biết mà tự lo lấy thân. Chuyện nhỏ như vậy, bố mẹ cũng nhắc nhiều lần thì chuyện lớn hơn thì thế nào? Mình vô dụng đến mức những việc căn bản cũng phải có người nhắc nhở. Sao để bừa ra thế này, đi ra chỗ khác cho mẹ dọn? Chứ dọn xong nhà thì không đi đâu cả. Giờ này mới dậy đấy. Lúc mẹ cần giúp thì lại đòi đi ngủ. Con làm mẹ mệt lắm rồi đấy. Đứa trẻ nghĩ mình vô tác dụng, chỉ gây hại. Sao không nên kiểm soát cuộc sống của con? Thứ nhất, khi bạn cố gắng kiểm soát, kết quả thường rất tệ, không chỉ trong việc dạy dỗ con cái mà cả trong đời sống vợ chồng. Khi bạn cố gắng kiểm soát từng chi tiết, mọi thứ dường như sẽ bùng bét hết. Cô Sari Sanbet, COO của Facebook, tác giả cuốn Clean In, nhằm giúp phụ nữ hoạt động tích cực và có vị trí cao trong xã hội có nói, nếu chồng bạn có đòi tả của con lên đầu con thì cũng mặc kệ anh ấy. Nhưng người vợ thường than phiền chồng không giúp đỡ mình chăm con, Nhưng khi chồng sắn tay vào giúp đỡ thì vợ lại liên tục nói vọng vào: anh cài tả cho con đừng để lỏng nhé, anh tắm cho con đừng để dầu gội vào mắt nó, anh đừng chiều nó thế. Cũng như vậy, vợ trách chồng không làm việc nhà, nhưng khi chồng vào bếp giúp thì lại than: anh thái hành thế này to quá, anh để ý nồi thịt không lại cháy đấy. Không để cho người ta tự làm, tự thành công hay thất bại thì người ta không thể nào thoát khỏi tình trạng bỡ ngỡ được. Và vì sợ người kia làm hỏng việc nên cứ liên tục micromanager, quản lý vi mô, khiến cho cái vòng luẩn quẩn không sao tháo gỡ nổi. Bằng cách kiểm soát, bố mẹ tước đi của con cơ hội học những bài học quý giá nhất để thành công trong cuộc đời. Bài học việc cố gắng, thành công, thất bại, làm lại và tất cả những cảm xúc làm nên cá tính con người trong chặng đường đó. Một điều nữa tôi thường gặp là bố mẹ thường nói hộ con, không muốn con nói chuyện trực tiếp với người khác. Nhà có điện thoại, khách đến nhà, bố mẹ cũng thường là người giao tiếp, con là người lắng nghe. Khi nào bố mẹ hỏi thì mới được nói. Đi ra ngoài đường cũng vậy, bố mẹ cố gắng thể hiện những kỹ năng giao tiếp của mình, hy vọng con học hỏi, nhưng lại không cho con cơ hội để luyện tập. Cứ con nói câu gì thì bố mẹ lại sửa ngay lập tức: con không nên nói như thế này, con nên nói thế kia. Thứ hai, bạn không có cách nào hoạch định được cả cuộc đời của con. Cuộc đời không chỉ có trường lớp, đi làm, kiếm tiền, lấy vợ gả chồng. Trong mọi công việc đó là biết bao quyết định lớn nhỏ, biết bao ngã rẽ, từ đơn giản đến phức tạp. Trong trường lớp đó, nếu cô giáo dạy chán thì sao? Nếu bạn bè đủ ác ý thì làm sao? Làm sao để tìm bạn tốt? Làm sao để giữ tình bạn? Trong công việc, những bỡ ngỡ ngày đầu mới đi làm thế nào để chọn đối tác tốt? Làm thế nào để thuyết phục họ? Làm thế nào khi đồng nghiệp không hợp tác? Làm thế nào khi khách hàng không giữ lời? Trong yêu đương và hôn nhân, làm thế nào khi rung động? Làm thế nào để thể hiện tình cảm? Để giữ tình cảm lúc xa nhau? Để đến với nhau? Để nuôi dạy đứa con đầu tiên? Để giữ mãi hạnh phúc? Đó là những câu hỏi, những kỹ năng rất khó mà không ông bố bà mẹ nào có thể theo suốt để dạy dỗ, chỉ bảo con, để con không bao giờ vấp ngã, không bao giờ thất bại. Tôi nhớ một cô bạn sau khi kết hôn một thời gian thì cãi nhau với chồng và bỏ về nhà mẹ đẻ. Hôm sau chồng cô ấy đến đón, bà mẹ nhất quyết bắt cô ấy về với chồng, không cho tạm trú ở nhà bà nữa. Về sau tôi có hỏi, bác ơi sao bác không để nó ở lại cùng bác? Nó với chồng đang cãi nhau cơ mà. Người mẹ trả lời, để nó ở lại thì nó với chồng sẽ bỏ nhau đấy, nó phải về với chồng, có chuyện gì thì hai vợ chồng tự giải quyết, cãi nhau, mắng nhau cũng được, rồi cũng đến lúc phải làm hòa. Càng về sau này, tôi càng thấy cách bác ấy làm là sáng suốt, bà không vì thương con mà chở che mù quáng. Cái đó nếu cô bạn tôi cứ được trốn trong vòng tay của mẹ, thì khi chồng cô ấy tới đón, anh ấy sẽ gặp nhiều khó khăn, không chỉ từ vợ mà còn từ phía gia đình vợ. Bằng cái biện pháp nhìn ngoài tưởng như không thương con ấy, thực ra bác đã cho hai vợ chồng cô ấy cơ hội để buộc phải nói chuyện với nhau, phải tự đập vỡ cái khúc mắc đang tồn tại, nếu còn muốn sống chung với nhau. Thứ ba, người con có nhiều khả năng hơn bố mẹ tưởng. Tôi đã nghe những chuyện ông bố bà mẹ thả con ra, tưởng con sẽ ngã dúi dùi, sẽ khóc lóc chạy về, ai ngờ nó ngã xong, đứng dậy rồi tự xoay sở, được bằng những cách mà ông bố bà mẹ kia không thể ngờ tới. Khi tôi được gặp, được nghe một người phát biểu ý kiến khác với trước đám đông, tôi biết rằng trước đó đã có một ông bố bà mẹ đã để con được tự do và theo đuổi suy nghĩ của mình. Thứ tư, chỉ đứa con mới biết điều gì khiến nó hạnh phúc. Tôi nghĩ phần lớn thời gian làm mẹ của mẹ tôi dành để lắng nghe. Mẹ tôi rất ít khi khen tôi. Có một lần mẹ khen tôi là khi em tôi ngủ, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào mặt nó và tôi lấy tay mình che nắng cho em. Mẹ tôi nhìn thấy bảo, biết yêu thương em thế là tốt. Nếu tôi chạy về nhà khoe thành tích và kể chuyện ở lớp, thì mẹ tôi cũng chỉ nói, thế cơ à? Vậy mà tôi lại kể rất nhiều. Tôi cũng không phải lo gì khi thất bại. Tôi cứ cố gắng hết sức của tôi theo đuổi những gì tôi muốn làm. Khi tôi thất bại, mẹ tôi chỉ nói, thôi không sao. Trở lại ngồi nghe tôi thao thao bất tuyệt. Bây giờ tôi sẽ làm gì trước thất bại này? Cùng chủ đề này, Mophie Mitfero, tác giả cuốn Tự thú của một bà mẹ lười cho rằng, có một bà mẹ lười lại rất tốt cho trẻ. Theo Mophie, bố mẹ cần tin vào bản năng của mình và tin vào chính những đứa trẻ để bớt can thiệp, đứng dẹp sang một bên cho đứa trẻ phát triển. Bà mẹ lười Mophie sẽ không cố gắng biến căn nhà thành nơi quá an toàn bằng cách đổ một đống tiền mua hết các loại thiết bị Barbitrof bảo đảm an toàn cho trẻ. Không cần phải khóa van nước nóng, không cần phải bịt mọi góc cạnh của chiếc bàn. Bởi chỉ sau những lần đau, đứa trẻ mới học được cách tự bảo vệ bản thân. Nó sẽ biết cách đi từ tốn hơn khi ở gần bàn, biết cách bò dưới gầm ghế làm sao cho khỏi cụm đầu. Một vị cho rằng thế giới ngoài kia không hề Barbitrov và đứa trẻ cần biết sớm điều đó. Một vị còn nhắc đến một dạng nỗi đau khác, nỗi đau tinh thần. Ông bố bà mẹ không thể bảo vệ con bằng cách cấm bạn trêu đùa con hay nói cô giáo không được cho con điểm thấp. Tất cả những điều đó là phi thực tế và không nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ. Cách duy nhất bố mẹ có thể dạy con là để nó trải nghiệm nỗi đau và vượt lên trên nỗi đau. Một vị kể, ông ngoại của cô thuở còn đi học bị mắc tội nói lắp. Có lần, ông đi ngang qua nhà bạn và nghe tụi bạn đang cười đùa giữ tật nói lắp của ông. Cậu ta nói, tôi muốn trở thành thống đốc bang. Ông của một vị rất buồn nhưng không giận bạn. Ông đã cố gắng sửa tật nói lắp và đến năm 1963, ông đã trở thành thống đốc bang Wyoming. Kể cả sau khi không còn ở cương vị thống đốc, ông vẫn rất nổi tiếng nhờ tài hùng biện của mình. Murphy cũng nói, cô cố gắng tránh cuộc chạy đua trường lớp. Cô trùng mình khi thấy những bố mẹ mua băng đĩa phần mềm về để dạy con đọc viết từ sớm. Đã từng băn khoăn có cực kỳ nghe nhạc cổ điển từ trong bụng mẹ để trẻ trong mình hay không? Murphy thở vào, mẹ Einstein cũng không hề cho ông nghe nhạc lúc bà mang bầu. Và Aristotle còn cho rằng trẻ con đến buổi tuổi hãy cần học đọc. Trước đó thì hãy cho chúng học nhạc và chăm vận động. Một vị lập luận rằng càng bắt trẻ học sớm thì chúng càng ít thời gian để trau dồi kỹ năng quan trọng nhất, đó là kỹ năng xã hội. Theo một vị, con gái cô có thành công hay không phụ thuộc không chỉ vào trường học mà còn vào thái độ của nó với công việc và thái độ đó được hình thành cả ở trường lẫn ở nhà. Điều này làm tôi nhớ đến một chị bạn. Khi bạn bè xung quanh đang ra sức khen con chị cao hơn những đứa bé một tuổi khác, do đếm từng cm chiều cao của con cái họ và những đứa bé khác thì chị trả lời, mình cùng suy nghĩ về việc nó cao bao nhiêu lắm, chỉ mong sau này nó không làm biến. Tôi thấy quá đúng. Cái gì quan trọng nhất, bố mẹ có thể chăm chú từng chút để con có lợi thế hơn người, nhưng con người ta có bao nhiêu nhược điểm để có thể than phiền về bản thân. Thấp quá, cao quá, béo quá, gầy quá. Người than phiền mình không được học trường tốt, người lại kêu bố mẹ không đủ giàu. Chồng của tôi làm ở một công ty tư vấn quản lý. Có lần tôi được gặp một đối tác cấp cao của công ty Anh, là người Argentina. Nói tiếng Anh nhưng pha âm Tây Ban Nha nặng nên khá khó nghe. Cứ nghĩ đến hàng nghìn sinh viên quốc tế than phiền khó xin việc vì không phát âm giọng Mỹ, tôi lại nhớ đến ông này. Để tồn tại và giành tới vị trí hiện tại ở công ty này, chứng tỏ ông ấy đã phải rất giỏi và làm việc rất nhiều để người ta không còn để ý tới người âm của ông nữa, mà chỉ còn chăm chú nghe những gì ông ấy tư vấn. Murphy đặc biệt nhắc tới việc không nên tin vào một công thức thành công duy nhất. Đừng nghĩ rằng chỉ cần học giỏi, học trường tốt thì ra ngoài sẽ xin được việc, sẽ thành công. Cũng đừng nghĩ rằng chỉ vì mình thiếu một yếu tố nào đó mà mình bị loại ngay khỏi cuộc chơi. Một lần cô bạn tôi kể chuyện, cô rất bực mình khi một anh bạn của cô ấy ra sức khuyên một cậu bé không nên thi vào Google. Google chỉ nhận người học trường hàng đầu ra thôi em ơi, anh ta nói. Cô bạn tôi nói mặc dù có thể đúng là anh bạn kia biết nhiều người học trường hàng đầu vào Google và Google có tiếng là tuyển nhiều người tốt nghiệp trường hàng đầu thì cũng không thể và không nên vùi dập hết mọi hy vọng của cậu bé kia. Quá dễ dàng để gạt phắt đi cơ hội thành công của một người khi người đó không có các yếu tố mà chúng ta tìm kiếm. Nhưng nếu nhớ lại rằng những người như Stephen Belbert, James Cameron, Richard Wright, Richard Branson đều không khởi đầu sáng lạng thì ta lại thấy rằng đúng như Murphy viết, thái độ lao động sẽ quyết định tất cả. Murphy còn chỉ ra rằng việc đứa trẻ biết đọc không quan trọng bằng việc nó có hiểu nó đọc cái gì hay không. Một đứa trẻ biết học thuộc công thức 2 cộng 2 bằng 4, lần sau có biết nó cần lấy bao nhiêu chiếc thìa, dĩa cho hai cặp vợ chồng cô chú đến nhà ăn tối nhà mình hay không. Murphy đã chỉ ra vấn đề cốt lõi rằng đôi khi chúng ta tìm kiếm cái danh mà quên mất cái cốt lõi. Cũng như bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học kinh tế ra trường có biết áp dụng những cái bình học mà tìm ra cơ hội kinh doanh. Sinh viên đại học kỹ thuật tốt nghiệp có biết áp dụng kỹ thuật thế nào để tăng chất lượng, tăng năng suất. Chú trọng vào cái danh mà quên đi cái kết nối với cuộc sống, khiến những sinh viên đó ra đời mà như què cục. Tất cả các kiến thức nằm yên trong đầu, không hề được khuy động để áp dụng linh hoạt vào cuộc sống. Đọc cuốn sách của Murphy, tôi nhận ra rằng mình cần tự hỏi những câu hỏi hoàn toàn khác với cách suy nghĩ thường thấy. Thay vì hỏi làm thế nào để con nói thông thạo ngoại ngữ thì hãy hỏi làm thế nào để con thích thú, tò mò về một nền văn hóa khác và muốn nói chuyện với người nước đó. Thay vì hỏi làm thế nào để con vào được trường danh tiếng nhất thì hãy hỏi làm thế nào để con biết yêu việc học tập. Thay vì hỏi làm thế nào để con không nghèo như anh kia cô nọ thì hãy hỏi làm thế nào để con biết kiếm ra tiền và biết giúp đỡ hạ người kia. Thay vì hỏi làm thế nào con kiếm được nhiều tiền thì hãy hỏi làm thế nào con có công việc và hạnh phúc. Vì cuộc sống hạnh phúc rốt cuộc là gì? Là làm công việc mình yêu thích và thấy có ý nghĩa, có bạn bè để sẻ chia, có gia đình để yêu thương và được yêu thương. Dạy trẻ tự lập qua các hoạt động hàng ngày. Trẻ nhỏ học cách tự lập qua những hoạt động vốn rất nhỏ hàng ngày như đánh răng, mặc áo, đi giày, lau dọn. Vậy chúng ta có thể làm gì để giúp trẻ? Đầu tiên, cần tinh ý nhận ra nhu cầu tự lập của trẻ. Hãy xác định tâm lý rằng nếu việc gì con có thể làm được thì hãy để cho con làm và liên tục tìm kiếm cơ hội đó cho con. Khi bạn thấy con cố gắng dặn cái phép mơ tua ra, đó chính là lúc bé đang muốn học cách mở áo, cài áo. Khi bạn thấy con cố đút chân vào giày, đó chính là lúc bé muốn học cách đi giày. Khi con gạt tay bạn ra, tỏ ý không cần bạn nắm tay để bước lên hay xuống cầu thang, đó là lúc bé đã muốn tự mình chinh phục những bậc cầu thang này. Hãy để ý khi con tỏ ra thích thú được tự làm việc gì đó, ấy chính là thời điểm dạy bé tốt nhất. Hãy dành thời gian để dạy con khi bạn thấy bé bực tức vì không cài được phép mơ tua. Thay vì nói, ra đây mẹ cài cho, hãy nói với con, mẹ chỉ cho con cách làm nhé. Bạn ngồi ngang xuống với con, đưa phép mơ tua vào gần để bé nhìn thật rõ, làm từng động tác thật chậm, lặp lại nhiều lần để bé hiểu khái niệm. Sau đó hãy để bé thực hành. Có thể cầm tay bé giúp bé làm những lần đầu tiên, trẻ sẽ học nhanh nhất qua cách nhìn người khác làm theo từng bước và qua việc chúng tự làm. Hãy kiên nhẫn cho con nhiều thời gian để con học, coi đó là một hoạt động vui chơi giải trí, như kỹ năng đi tất, đi giày. Hãy để trẻ chơi với tất, với giày, kể cả khi không chuẩn bị đi đâu cả. Bạn cũng sẽ không bị sức ép phải thúc giục bé làm nhanh hay làm hộ bé. Hãy cho con có cơ hội làm thật nhiều lần, trẻ sẽ dần thành thạo hơn. Đừng hy vọng con sẽ có kết quả tuyệt vời ngay. Bé có thể có những lần đầu đi giày trái chân, đi tất không kéo đúng vào phần gót, dọn bát đũa không ngay ngắn. Hãy coi đó là chuyện bình thường. Đừng trách mắng trẻ. Ôi giờ, con đi giày trái rồi, sao thất lại đi sọc sạch thế này hả con? Bát đũa còn dọn thế này thì mẹ phải dọn lại mất thôi. Thay vào đó, hãy khen ngợi trẻ và nếu cần thiết, hãy dạy cho con bằng cách đưa thông tin. Ôi con biết đi tất rồi à, giỏi quá nhỉ. Ở đây là phần màu xanh, là để đi vào gót chân, con để vào gót chân nhé. Hãy xem xét xem bạn có thể làm gì để giúp bé học nhanh hơn. Nếu bé có một chiếc ghế nhỏ, bé sẽ học cách tự mặc quần dễ dàng hơn. Nếu bé có một cái cốc nhỏ bằng nhựa, bé sẽ học cách tự uống nước từ cốc nhanh hơn. Nếu bé có một cái mắt áo đóng thấp hơn, con sẽ có thể tự treo quần áo được. Làm gì khi trẻ từ chối tự làm? Bạn đã dạy trẻ cách đánh răng và trẻ rất thích thú. Nhưng giờ thì bé chỉ cầm bàn chải để chơi. Bạn đánh răng hộ con thì con chỉ mím miệng, lăn lê bò toài để tránh phải đánh răng. Qua rồi những lần đầu thích thú khi được cầm chiếc bàn chải bé tí và bắt chước bố mẹ. Giờ để bé đánh răng xong mất hàng chục phút đồng hồ, bạn cần làm gì? Đầu tiên hãy tự cố gắng hiểu vì sao con lại thay đổi như vậy. Nếu nguyên nhân là vì bé đã quên cách đánh răng hay đang mãi chú ý sang một điều gì khác, hãy đưa bàn chải vào tận tay con, ngồi xuống ngang tầm với con, nói từ tốn với con. Giờ con đánh răng nhé, mẹ cũng đánh răng nhé, hai mẹ con mình cùng đánh răng. Và hướng dẫn để bé có thể bắt chước bạn. Nếu con đơn thuần đã chán, không còn hứng thú với việc tự đánh răng nữa, bạn có thể cần cho con biết trước. Khi tới giờ đánh răng, nói với con chơi thêm một chút rồi mình đi đánh răng nhé. Bạn có thể cần tạo thêm một số động lực mới cho trẻ bằng cách cầm bàn chải nhún nhảy. Hát một bài hát như, với bàn chải trong tay em chải răng một mình, thêm một lớp kem thơm em chải cho đều tay, với bàn chải xinh xinh em chải răng một mình, sau mỗi bữa ăn xong em chải răng thật chăm, em tập chải răng Nguyễn Ngọc Thiện. Hoạt động mới này chắc sẽ khiến bé vui thích đánh răng trở lại, khi đó hãy vỗ tay khen ngợi con thật nhiều. Sự khen ngợi khiến trẻ vui vẻ và càng yêu thích, thậm chí chờ đợi từ lúc được đánh răng. Bạn có thể áp dụng tương tự khi trẻ từ chối từ làm các hoạt động hàng ngày. Điều quan trọng là bình tĩnh dạy con, hướng dẫn con từng bước, tạo sự hứng khởi cho trẻ và luôn khen ngợi khi trẻ từ làm. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương 6B của quyển sách Con là cách quý. Ngay sau đây, kính mời quý tín giả cùng nhau tiếp tục theo dõi chương 7 Dạy con kỷ luật trên trang web dạyconthientai.com.